Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdala đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để ở đấy và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng quần lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Anh chị em, và đặc biệt các người đang nằm trên giường bệnh, cũng như những người chăm sóc các bệnh nhân mà không đến nhà thờ tham dự thánh lễ trực tiếp mà tham dự trực tuyến chiều nay. Trong suốt tuần này, chúng ta sẽ được nghe những bài đọc tin mừng trình thuật về việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra. Nếu chúng ta đọc ở trong bốn phúc âm và trong tông đồ công vụ, chứ như trong Thánh Phaolô, Thánh Ignatius kể 12 lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với đủ mọi thành phần, thưa anh chị em. Với Maria Magdala có tính cách cá nhân thôi, với hai môn đệ trên đường Emmaus, hai môn đệ trong nhóm 72 môn đệ theo tin mừng của Thánh Luca, rồi với nhóm 11 mà theo Thánh Gioan thì kể tới 3 lần Chúa hiện ra với các tông đồ. Nhưng thưa anh chị em, có một lần Chúa hiện ra, lần thứ 13, nhưng phải gọi đó là lần thứ nhất theo Thánh Ignatius. Đó là hiện ra với anh chị em biết không? Trong các trình thuật tin mừng không có chỗ nào nói hiện ra với Đức Mẹ. Và trong tin mừng nhất lãm Marco, Matthew, Luca đều kể có những người phụ nữ ra mộ: Maria Magdala, Maria Cleopa và một Maria khác. Và trong Gioan thì lại kể có một mình Maria Magdala thôi. Có lẽ cũng có những bà kia nữa, bởi vì sau đó bà nói: chúng tôi không biết người ta đặt người ở đâu. Nhưng không nói đến chuyện Đức Mẹ ra mộ. Các chị em cứ thử nghĩ xem, nếu là một người mẹ, khi con mình chết như vậy, thì ai là người quan tâm trước hết đến con của mình? Phải chăng là người mẹ chứ? Đức Mẹ cũng vậy. Chắc chắn là Đức Mẹ sắp phải quan tâm nhiều lắm về Chúa Giêsu con mình chịu chết. Cho nên người sốt sắng, người gợi ý phải là Đức Mẹ. Nói với Maria Magdala là chúng ta ra mộ đi. Nhưng mà đây chúng ta lại không thấy. Phải chăng đêm hôm trước, khi táng xác Chúa, khi hạ xác Chúa, Đức Mẹ khóc hết nước mắt rồi, mệt quá rồi ngủ thiếp đi, cho nên Magdala đã không rủ Đức Mẹ đi chăng? Cái điều đó cũng không, tôi nghĩ không có lý lắm. Nhưng mà Thánh Ignatius thì nói là Chúa Giêsu đã hiện ra với Đức Mẹ trước hết. Bởi vì Mẹ đã cộng tác trong công trình cứu chuộc của con mình 33 năm trong cuộc đời dương thế, là 33 năm Đức Mẹ mang thánh giá. Và chính vì vậy cho nên khi Chúa Giêsu phục sinh không thể không hiện ra với Đức Mẹ được, mà phải hiện ra với Mẹ trước hết để mang lại niềm vui cho mẹ mình một cách nào đó mà mẹ tin rằng con mẹ đã sống lại rồi. Thế thì nếu mà mẹ tin rằng con mẹ phục sinh rồi thì sao không nói với Maria Magdala, thôi con ơi đừng ra mộ nữa, thầy sống rồi đấy. Nếu Đức Mẹ có nói thì chưa chắc Maria Magdala đã tin. Bởi vì chúng ta cứ đọc tin mừng chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà để anh chị em hiểu cái lược đồ của các trình thuật chúc phục sinh đó, thì thứ nhất là những người nhận ra chúc phục sinh họ đang sống trong cảnh đau buồn. Các môn đệ vì sợ người Do Thái cho nên đóng kín cửa phòng lại. Hai môn đệ chưa nở em mau, buồn sầu thất vọng bỏ Jerusalem trở về em mau, lòng buồn rười rượi. Bởi vì có một vị khách cùng đi với các ông mà các ông không nhận ra đó là thầy Giê-xu của mình. Để rồi các ông nói gì? Bác ở Jerusalem mà bác không biết chuyện gì đã xảy ra ba ngày nay sao? Ngày Giê-xu được tiếng là đấng Mê-xia đấy, nhưng mà đã bị các thượng tế chúng tôi giết chết, đóng đinh trên thập giá ba ngày rồi. Nhưng đâu đã hết đâu. Những người phụ nữ ra mồ về nói rằng Ngài đã sống lại. Và cả những người trong nhóm chúng tôi nữa, thì những người trong nhóm mà theo Gioan ở đây đó là ai? Là Phêrô và Gioan, người môn đệ Chúa yêu, cũng ra mồ về và nói như vậy. Nhưng mà xác của người họ không thấy. Tức là hai môn đệ em mau này đã nghe Chúa phục sinh rồi, nhưng các ông vẫn bỏ về em mau. Tô-ma, cái buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, ông Đi-đi-mô vậy. Tô-ma biệt hiệu là Đi-đi-mô vậy, Đi-đi-mô rửa he. Mà khi Chúa Giê-xu phục sinh hiện ra, ông không có mặt. Khi trở về, không phải một, hai, mà mười môn đệ nói, Tô-ma, thầy sống lại rồi. Ông trả lời sao? Tớ không có tin. Cũng dễ hiểu thôi. Có khi nào ta gặp một nhóm bạn nó hè chúng ta, nó nói xạo chúng ta không? Nhưng mà có lẽ về việc Chúa Giê-xu phục sinh nó vượt qua sự tưởng tượng của Tô-ma. Cho nên ông nói gì? Khi nào tớ xỏ ngón tay tớ vào bàn tay thầy, xỏ bàn tay tớ vào cạnh sườn thầy tớ mới tin. Thế thì chiều 8 ngày sau, cửa cũng đang đóng kín. Chúa Giê-xu hiện ra bình an cho anh em, đến trước mặt Tô-ma. Tô-ma, xỏ ngón tay con vào bàn tay thầy, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Bởi vì con thấy thầy con tin. Phúc cho ai không thấy mà tin. Ai là người không thấy? Anh chị em có thấy không? Không. Có tin không? Tin gật đầu chưa đủ. Mà nói theo Thánh Giô-cô-bê đó, đức tin phải có việc làm. Mà việc làm của đức tin là gì? Là đức ái đấy. Mà đức ái không chỉ là I love you trên môi miệng, mà phải thể hiện cụ thể bằng những việc ta làm cho nhau. Thế thì đấy, những người mà đang trong hoàn cảnh đau buồn, Maria Magdala trở lại một lần thứ hai theo Thánh Gioan, đứng ngoài khóc. Đứng ngoài khóc, buồn phiền. Thấy Chúa Giê-xu mà tưởng là người làm vườn. Nếu bác biết người ta để xác thầy của tôi ở đâu thì xin chỉ cho tôi đi lấy xác của người về. Hai môn đệ em mau trên đường đi cả 11 cây số có nhận ra Chúa đâu. Các môn đệ khi thầy hiện ra, các ông tưởng là ma. Không phải ma xa đâu, không phải ma sơ xa đâu, ma. Và Chúa còn bảo gì nữa trong Luca? Có gì ăn không? Có một miếng cá đưa cho thầy. Chúa ăn, Chúa bảo ma không có ăn, chỉ có người mới ăn thôi. Đấy. Vậy thì Chúa tỏ mình ra trong bước thứ hai cho họ lúc họ đang đau buồn. Mắt họ sáng ra. Khi Chúa hỏi Maria Magdala, Rabuni, thưa thầy. Diện đối diện mà không nhận ra. Hai môn đệ trên đường em mau nhận ra Chúa Giê-xu lúc nào? Khi người giảng dạy kinh thánh cho các ông, lòng bừng bừng. Nhưng khi các ông ngồi vào bàn cùng với Chúa Giê-xu, cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, mắt ông sáng ra, nhận ra Chúa. Hai môn đệ em mau kể cho chúng ta rằng, này quý ông quý bà, chúng tôi đã đồng hành với người 11 cây số, và khi người ngồi vào bẻ bánh, chúng tôi nhận ra. Vậy thì sau đó là chuyện gì? Là chuyện của chúng ta. Một chút nữa đây, linh mục cầm lấy tấm bánh, đây là mình thầy, Chúa đang hiện diện ở dưới chúng ta đó. Và khi chúng ta rước Chúa vào lòng, là Chúa ở trong lòng chúng ta, thưa anh chị em. Thế thì đấy, việc Chúa Giê-xu phục sinh, khi Ngài tỏ ra cho họ bằng dấu chỉ, họ vui mừng. Bước thứ ba, nhưng chưa đủ, báo tin cho anh em thầy, phải trở thành người đi loan báo tin mừng. Hai môn đệ trên đường mau quay ngược trở lại để báo tin cho các môn đệ. Maria Magdala nhận sứ điệp của Chúa, đi báo tin cho các tông đồ. Bà trở thành tông đồ của các tông đồ. Đấy là cái lược đồ khi suy niệm về Chúa Phục Sinh. Nhưng thưa anh chị em, mỗi người chúng ta có cảm nhận được Chúa Phục Sinh hay không đây? Bao nhiêu lần dự lễ mùa Phục Sinh rồi, bao nhiêu bài đọc chúng ta đã nghe, nhưng anh chị em có nhận là Chúa Phục Sinh thật sự không? Chúa đang sống thật sự không? Nơi mỗi người chúng ta có Chúa không? Và khi anh chị em lên rước Chúa vào lòng thì Chúa nào đó, có phải Chúa Phục Sinh thật sự sống trong tôi không? Hay là chỉ là một tấm ánh bình thường? Chúng ta phải cảm nhận ra. Cho nên xin Chúa cho con nhận ra Chúa Phục Sinh, để nhờ nhận ra Chúa Phục Sinh chúng ta mới có thể trở thành chứng nhân loan báo tin mừng Chúa Phục Sinh. Trở lại lời Chúa chúng ta vừa nghe ở đây. Cái chuyện mà Đức Maria không có ra mộ, bởi vì mẹ tin rằng con mẹ đã sống lại. Và tin mừng kể các bà ấy ra mộ. Ở trong tin mừng nhất lãm thì các bà ấy thấy thiên thần đẩy tảng đá ra. Và khi các bà vào thì thiên thần báo rằng người đã sống lại rồi. Còn ở trong tin mừng của Thánh Gioan thì không phải vậy. Maria Magdala có lẽ ra gần đến mộ, thấy tảng đá lăn ra rồi, chưa vào nhìn thấy gì cả mà la toáng lên, người ta lấy xác thầy rồi, chạy về báo tin cho các môn đệ, cho Phêrô, Gioan. Nghe tin đó thì hai ông tức tốc chạy ra mộ, chẳng ai đợi ai cả, ai chạy nhanh thì chạy thôi. Gioan trẻ chạy đến trước, nhưng đứng ở ngoài, chắc là sợ ma. Còn Phêrô đến sau. Gioan nhường cho Phêrô vào. Theo nhà thần học Bantaza thì vì kính trọng Phêrô, kính lão đắc thọ, nhưng sâu xa là Phêrô là biểu tượng của quyền bính, còn Gioan là biểu tượng của tình yêu. Cho nên để có thể hành xử quyền bính thì phải có cái trái tim tình yêu nữa. Vậy thì khi mà Phêrô vào, trông thấy khăn liệm xếp để một bên, khăn trùm đầu để một bên, ông chẳng có động đậy gì hết thưa anh chị em. Ông vẫn dửng dưng như không à. Còn Gioan vào sau, ông trông thấy và ông tin. Bây giờ ông chưa hiểu lời kinh thánh, nhưng mà tại sao ông tin vậy? Cái ngôi mộ trống chưa đủ để có thể nói rằng Chúa Phục Sinh, nhưng mà ông tin là bởi vì chính tình yêu của ông gắn bó với Chúa. Giác quan thứ 6 cho ông cảm nhận điều đó. Nhưng mà cũng có thể có vài dấu chỉ khi ông nhìn khăn liệm và khăn trùm đầu. Chúng ta có thói quen đã, nhất là rất là thân quen, khi gửi cho nhau những lá thư ngày xưa đấy, bây giờ là mail rồi à, thì gấp lá thư làm 4, rồi còn đánh một cái dấu hiệu gì đó trên đó. Người nhận thư chưa cần đọc cũng đã biết cái ai là người gửi cho mình lá thư đó rồi. Cho nên có lẽ trong 3 năm rong ruổi, nhiều đêm thầy trò ngủ ở khách sạn ngàn sao, lấy áo choàng trải làm chiếu làm mền, và khi thức dậy ban sáng thì thay vì môn đệ phục vụ thầy mà thầy lại phục vụ môn đệ. Cho nên là chắc Chúa Giêsu gấp chăn mền, giường chiếu thôi, không có giường đâu đã, cho Gioan chăng. Cho nên bây giờ nhìn cách gấp đó, ông nhận ra là thầy sống lại. Đó là một dấu chỉ thôi thưa anh chị em. Vậy thì thưa tất cả quý anh chị em, mỗi người chúng ta cùng suy nghĩ xem, ta có tin vào thật sự Chúa Phục Sinh không? Nếu chúng ta kể cho người ta, những người khác rằng tôi tin vào đấng chịu đóng đinh trên cây thánh giá trần truồng, và Ngài đã chết chôn trong mộ 3 ngày sống lại, liệu người ta có tin không thưa anh chị em? Không đâu. Anh chị em có bao giờ đọc, nghe hoặc là chứng kiến một người chết sống lại chưa? Về mở Google, ông ấy nói nhiều chuyện lắm. Tôi nhớ ngày xưa tôi còn nhỏ, bà ngoại tôi kể trong làng của bà có một ông phú hộ giàu lắm. Người con trai trưởng lấy vợ và sinh được một đứa cháu đích tôn con trai. Đã, ông phú hộ mừng lắm, đầy tháng ông tổ chức tiệc linh đình, mời cả làng đến ăn. Sau 3 ngày tiệc tan, người sản phụ tức là người mẹ sinh đứa bé, trong những ngày ở cữ ăn kham khổ lắm, ăn mắm kho quẹt. Cái điều này tôi hiểu được, bởi vì khi tôi được sinh ra đấy, bố tôi cũng đi chợ mua vài ký thịt lợn, thịt heo về kho quẹt cho mẹ tôi ăn trong những ngày đó, cho nên tôi có thể hiểu được. Thế thì khi tiệc tùng tan hết rồi, cô ấy xuống bếp mở chạn ra, thấy một đĩa thịt, thèm quá, ăn vội ăn vàng, đi vài bước chắc là lên nhồi máu cơ tim, ngã đùng ra chết. Khi thấy người con dâu chết, ông vua hộ ra lệnh là phải chôn ngay, bởi vì nhà có con nít, mà nhất là cháu đích tôn nữa. Bao nhiêu vòng vàng quần áo đẹp đem hết để xuống ông phủ mà mặc, mà đeo. Nửa đêm thằng kẻ trộm, mấy hai thằng kẻ trộm nghe người chết mới chôn, có nhiều của cải lắm, đem cuốc xẻng ra đào mộ, bật quan tài lên. Thầy ma ngồi nhổm dậy đuổi theo, hai thằng kẻ trộm chạy vắt giò lên cổ, chối chết luôn. Thầy ma cứ nói: các ông ơi, các ông ơi, hai ông chạy chết. Và thầy ma đã đi về cái ngõ nhà cửa mình, đứng ở ngoài gọi: mẹ ơi, anh ơi, mở cửa cho con, cho em vào trong nhà. Vãi lìa, con có ba hồn, chín vía, đi đi, mẹ sẽ chăm sóc con của con. Thế thì lâu quá không thấy, thì thầy ma đi vào ngay trong cửa, mở cửa ra, hai mẹ con tá hỏa, muốn xỉu luôn. Nhưng mà thầy ma nói rằng: con sống rồi. Tại sao vậy? Cô ấy kể là cô ấy ăn cái đĩa thịt, sau khi ăn xong thấy nằm ở trong cái chiếc quan tài nó tối om om mà người ta ở ngoài cứ đóng cái sùng sục vậy này. Cô ấy cào cấu gõ không ai nghe hết, số là bị chết nghẹt. Thế thì khi đóng nắp quan tài, thịt trâu nó trôi xuống, cô ấy sống lại. Kể chuyện đó anh chị em tin không? Tin không? Có nhiều người không dám trả lời. Ngày xưa hồi còn nhỏ tôi tin lắm, nhưng mà lớn lên tôi không có tin nữa. Nhưng mà nếu ta kể chuyện Chúa Giêsu phục sinh cho người ta đó, chết 3 ngày sống lại, người ta tin không? Không đâu. Mà chúng ta lại không được chứng kiến nữa, chúng ta nói là tin mừng nói, có đủ xác tín hay không? Thế thì mình phải làm chứng bằng chính đời sống của mình cơ, chứ không phải bằng những môi miệng của mình. Vì vậy Chúa Giêsu đã phục sinh, đó là lời mà chúng ta được nghe trong các bài đọc, và lời mà chúng ta vừa nghe trong bài ca tiếp liên về Maria Magdala. Khi nhận ra Chúa phục sinh, cô trở thành người loan báo tin mừng của Chúa phục sinh. Các môn đệ khi nhận ra Chúa phục sinh, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo cho mọi loài thù tào. Và chính vì vậy, xin Chúa cho con nhận ra Chúa phục sinh đang sống với con, để chớ gì qua đời sống của con như lời của Phêrô nói với tất cả mọi người, ông đã làm chứng về Chúa Giêsu qua cuộc khổ nạn, qua cái chết và phục sinh. Để rồi chớ gì thứ tất cả của anh chị em, đặc biệt các vị đang nằm trên giường bệnh, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta có những cái tảng đá che kín cửa lòng chúng ta. Những cái tảng đá đó có thể là vì của cải vật chất, danh vọng, địa vị, hay một người nào đó để che khuất tâm hồn, làm ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Thì xin Chúa hãy ban Thánh Thần của Chúa đẩy cái hòn đá đó ra khỏi cuộc đời của chúng con, để từ nay chúng con biết hướng về trời như lời của Thánh Phaolô gửi cho tiên hữu Côlôse: đừng tìm kiếm những sự dưới đất, mà anh em đã được sống lại với Đức Kitô thế tìm kiếm như sự trên trời. Để nếu anh em đã chết và sự sống của anh em được ẩn giấu nơi Đức Kitô, thì Đức Kitô sẽ xuất hiện. Bây giờ anh em cũng sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, đặc biệt các vị trên giường bệnh, biết luôn mở lòng ra và luôn luôn chuẩn bị tâm hồn của mình để hướng về nước trời. Hy vọng Chúa sẽ đến dẫn chúng ta vào trong vương quốc vinh quang của Ngài.